Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ngành khai thác hải sản đứng trước nhiều thách thức, việc phát triển các ngành nghề nuôi trồng hải sản trên biển là rất cần thiết. Có vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực khai thác lên nguồn lợi, duy trì ổn định nguyên liệu cho chế biến, tăng thêm sản lượng giá trị và kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, nghề nuôi biển Việt Nam mới ở trình độ thấp, chủ yếu ở vùng ven bờ và đã bộc lộ một số bất cập dẫn đến phát triển thiếu bền vững. Thúc đẩy nuôi biển xa bờ theo hướng công nghiệp là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay.
Làng biển Phước Đồng, vốn nghèo nhất trong các thôn ở xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đường xá đi lại khó khăn cách chợ Đò Giang. Vậy mà bây giờ, làng xóm bỗng chốc lột xác, trở nên chủ phú, nhiều nhà cao tầng, ngói mới đỏ tươi mọc lên san sát. Ông Võ Công Giảng, người dân Phước Đồng chia sẻ, nuôi hải sản chính là thế mạnh giúp địa phương phát triển kinh tế vững chắc trong những năm qua.
Ở đây bãi ngang sóng gió, nhưng mà ở đảo nó được cái quỳnh chút xíu thôi, nhưng mà dân ở đây người ta quyết tâm, giờ làm nghề thì không bằng nuôi tôm, không có gì bằng.
Đối với lĩnh vực nuôi biển, Việt Nam có tiềm năng lớn về diện tích với khoảng 500.000 ha, trong đó diện tích nuôi vùng bãi chiều ven biển hơn 150.000 ha, diện tích nuôi vùng vũng vịnh eo ngách và ven đảo là 80.000 ha và nuôi vùng biển xa bờ là 100.000 ha. Trong thời gian qua, nghề nuôi biển đã phát triển rộng rãi trên nhiều địa bàn, tuy nhiên lại tập trung chủ yếu ở vùng biển, ven bờ và các vũng vịnh, khiến khu vực này bị quá tải, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường. Ngư dân chủ yếu nuôi hải sản trong các bè nuôi trên biển, vật nổi là các phao rời, là thùng nhựa, miếng xốp, ghép lại, tạo sức nổi và liên kết với nhau bằng những liên kết đơn giản, nên khi gặp sóng to gió lớn, các liên kết dễ bị bẻ gãy và khiến cho các vật nuôi trong lồng thoát ra ngoài hoặc bè bị cuốn trôi ra biển. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, hiện nay chúng ta có 50.000 cơ sở nuôi biển trên cả nước, nhưng 99% là hộ gia đình, tự phát, manh mún, công nghệ lạc hậu, không bền vững và thiếu liên kết. Đây là vấn đề ngành thủy sản và các địa phương cần tập trung khắc phục.
Tự phát, manh mún, công nghệ lạc hậu, không bền vững, thiếu liên kết, đấy là những cái điểm mà hiện trạng của ta. Bởi vì sao? Bởi vì nuôi biển là một cái nuôi rất nhiều cái không đầu tư nhà nước, không có tiêu chuẩn, không có đăng kiểm đăng ký, không có hỗ trợ.
Việc phát triển nuôi biển một cách manh mún thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập như chưa tuân thủ theo quy hoạch, còn rất manh mún nhỏ lẻ. Cơ sở hạ tầng, việc cung cấp con giống, thức ăn, công nghệ nuôi nhiều hạn chế, chưa hình thành được các chuỗi giá trị, chưa có thị trường ổn định, dẫn đến phát triển thiếu bền vững. Bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát cho rằng, để ngành nuôi biển chuyển sang xa bờ theo hướng công nghiệp, quy mô lớn bằng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, nhà nước cần có cơ chế khuyến khích để các doanh nghiệp mạnh dạn tham gia sân chơi này.
Việc chuyển đổi trong nuôi biển là một việc rất lớn và cũng là một việc rất khó, có tầm nhìn chiến lược của cả một quốc gia. Cho nên nếu thực hiện đầu tiên mà không có nền móng từ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đi tiên phong, có đủ các tiềm lực về kinh tế, về lợi thế thì rất khó để thành công. Có nghĩa là doanh nghiệp sẽ dẫn dắt cái cuộc chơi này. Tôi cho rằng đó là xu hướng rất đúng của chính phủ. Và chính vì vậy cho nên cái việc đầu tiên là phải tạo hành lang cho doanh nghiệp để đi vào cuộc chơi.
Nuôi biển theo hướng công nghiệp và tiến ra xa bờ được coi là một hướng đi đầy triển vọng của ngành thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, để hình thành một ngành công nghiệp tiến dần ra khơi xa, chiếm lĩnh mặt biển, thì những vấn đề đang tồn đọng của ngành nuôi biển cần được từng bước tháo gỡ trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay, ngành xuất khẩu thủy sản nói chung và sản phẩm cá ngừ đại dương nói riêng gặp nhiều khó khăn. Ngư trường đánh bắt suy giảm, giá xăng dầu tăng, xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Mỹ đầy những rào cản do các chế tài chặt chẽ quy định về hoạt động khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Trong khó khăn, ngư dân, doanh nghiệp và hiệp hội đồng hành hỗ trợ nhau bước qua khó khăn, dần tìm hướng đi bền vững. Phóng viên Thành Long, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung, thông tin.
Năm nay, ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương ở tỉnh Bình Định gặp nhiều khó khăn. Thời điểm đầu năm giá xăng dầu tăng cao, trong khi đó sản lượng đánh bắt ngày một giảm, giá cá ngừ đại dương không tăng khiến nhiều chủ tàu ngao ngán. Ông Lê Văn Minh ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chủ tàu cá BD 91464 chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương cho biết:
năm nay thì bà con ngư dân là nó thua mấy năm trước, thua súc rất là nhiều. Mỗi chuyến bữa nay trung bình khoảng mười mấy, 20 con à. Một chiếc là khá, lâu lâu có được chiếc 40 con. Muốn giá trị không thì hầu về truyền thống người ta làm vậy vẫn giữ con cá cho tươi tốt. Còn cá mà nó mắc thì rỉ là do doanh nghiệp mua bán.
Không chỉ ngư dân gặp khó khăn mà doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cũng đối mặt với khó khăn kép. Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế ở châu Âu khiến đơn hàng sụt giảm. Thêm vào đó, tác động từ các chính sách của Ủy ban châu Âu đối với hoạt động khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cũng gây nhiều trở ngại. Năm nay, công ty cổ phần thủy sản Bình Định phấn đấu xuất khẩu đạt hơn 100 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng, hiện nay xuất khẩu thủy sản ở Bình Định sang thị trường châu Âu gặp khó bởi hệ lụy từ thẻ vàng EU. Càng khó khăn hơn khi sắp tới đây, thị trường Mỹ cũng sẽ áp dụng EU. Khi áp dụng EU, thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này sẽ bị kiểm tra 100% lô hàng. Bà Cao Thị Kim Lan, giám đốc công ty cổ phần thủy sản Bình Định cho biết:
thị trường châu Âu từ 6-70%. Nhưng khi bị như thế, từ năm 2018-19-20 là chúng tôi phải chuyển đổi lại qua thị trường Mỹ, qua thị trường Trung Đông, qua thị trường các nước khác. Và châu Âu chỉ còn có 2-30% thôi. Từ 70% mà chỉ còn có 2-30%. Chuyển đổi thị trường đó là doanh nghiệp phải làm, muốn được tồn tại.
Nhờ chủ động linh hoạt đa dạng hóa sản phẩm thủy sản xuất khẩu nói chung và cá ngừ nói riêng, kịp thời chuyển hướng mở rộng sang các thị trường nên kim ngạch xuất khẩu thủy sản ở tỉnh Bình Định vẫn duy trì tăng trưởng. 11 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định đạt hơn 155 triệu đô la Mỹ, tăng gần 68% so với cùng kỳ năm ngoái, và ước tính cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tỉnh Bình Định đạt hơn 166 triệu đô la Mỹ. Ông Trần Văn Hảo, đại diện Hiệp hội cá ngừ Việt Nam cho biết: trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở khu vực châu Âu và những khó khăn từ chính thị trường này, Hiệp hội đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới, đồng thời đa dạng các sản phẩm đồ hộp cá ngừ thay vì hàng cá ngừ tươi sống.
Hiện nay tình hình bất ổn của cả khu vực trên thế giới cũng như cả kinh tế thế giới ấy, thì đấy vừa là thách thức đồng thời cũng là cơ hội cho ngành cá ngừ, đặc biệt là những cái khu vực ví dụ như ở Trung Đông hay ở Mỹ Latin, khi họ có những cái bất ổn về mặt chiến sự thì cũng là lúc mà cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tiêu thụ rất mạnh vào các thị trường đấy. Đấy là những cơ hội, chúng ta cũng sẽ có thêm những cơ hội khi tận dụng các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương với các quốc gia, ví dụ như EVFTA, ví dụ như CPTPP.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.